बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं।
Thêm một cái nhánh nữa cũng rất quan trọng, đó là Đại Thừa Phật Giáo. Thì theo cái truyền thống cũ của Phật Giáo Nguyên Thủy thì một cái vị mà chứng ngộ cao nhất thì quả vị đó là A-La-Hán. Còn theo Đại Thừa Phật Giáo phát triển về sau này thì cái quả vị chứng ngộ cao nhất đó là Phật quả. Thì giữa hai cái này nó có cái sự giống và khác nhau thế nào? Thì khi mà so sánh giữa hai cái vị A-la-hán và Phật á, thì chúng ta sẽ thấy rằng đứng về cái mặt mà chứng ngộ á, thì hai vị này giống nhau. Về cái mặt chứng ngộ thì giữa A-la-hán và Phật thì giống nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật á, là người có công, hay là phải nói một cách khác là người đầu tiên đặt khám phá ra hay là chứng ngộ, tìm ra cái đạo lộ đưa tới sự giải thoát. Trong khi đó A-la-hán là cái người đi sau, là cái người ngang qua lời dạy của Đức Phật và sau đó cũng là chứng ngộ. Đó là cái sự khác biệt thứ nhất, là Phật á, là người đầu tiên khám phá ra chân lý, trong khi đó A-la-hán là cái người mà phải nói rằng là đi sau và nương vào lời dạy Đức Phật mà cùng chứng quả. Cái sự khác biệt này kế tiếp là Phật á, là người có đông đệ tử, có đông đệ tử, trong khi bên A-la-hán thì và chúng ta sẽ thấy rằng giữa A-la-hán và Phật á, thì chúng ta thấy rằng là theo cái định nghĩa của Đại Thừa thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật có 10 danh hiệu, phải không? Thì trong đó có một danh hiệu là A-la-hán. Tuy nhiên theo cái lịch sử thì trong quá trình phát triển của mình thì đạo Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt thì đạo Phật bị ngoại đạo tìm cách là tấn công. Trong khi đó thì những tăng sĩ Phật giáo Nguyên Thủy thì họ theo cái pháp của Phật vào cái thời kỳ mà chưa có những cái gì bất an, thì cái pháp tu thời kỳ Đức Phật đó đặt nặng về thiền định, và thường là cả những cái vị tăng sĩ đó, họ lên núi hoặc là vào rừng để mà ngồi thiền. Cái pháp tu ban đầu là như vậy. Nhưng mà về sau này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà khi mà Đức Phật nhập diệt và sau đó ngoại đạo tấn công Phật giáo quá chừng, thì lúc đó những cái vị trí thức á, trong hàng ngũ Phật giáo, người ta mới thấy rằng nếu như không cải tiến đạo Phật thì Phật giáo sẽ bị biến mất. Tất nhiên khoảng cỡ 3-4 trăm năm sau khi Đức Phật nhập thế, sau khi Đức Phật là nhập Niết Bàn, thì tại vì lúc đó là những tăng sĩ cứ lên núi ẩn tu, và cái sự cách biệt giữa tăng sĩ và cư sĩ ngày càng là xa cách. Cư sĩ thì ở tại thôn làng, và cái sự tiếp xúc giữa dân làng hay là cư sĩ với Phật tử và với là chư tăng á, là ngày càng là khó khăn. Trong khi đó bên ngoại đạo á, thì người ta dùng rất nhiều những cái hình thức là chiêu dụ, trong đó có những cái hình thức nghi lễ của Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn, với những cái nghi thức chẩn tế cũng gọi thần linh thì rất là hấp dẫn. Và vì vậy cho nên rằng là tín đồ là Phật giáo là ngày một là ít là tại vì họ thấy những cái cách thờ cúng của Ấn Độ giáo hấp dẫn quá. Và như chúng ta biết rằng cái tâm lý của con người là thích về thần linh, cho nên cái gì mà có vẻ là huyền bí thần linh thì rất là hấp dẫn. Đứng trước một cái nguy cơ có thể bị diệt vong thì những nhà trí thức Phật giáo họ mới đề xướng lên một cái phong trào mới trong đạo Phật, đó là sự hình thành của Phật giáo Đại Thừa. Trong cái sự hình thành Phật giáo Đại Thừa này á, thì họ chủ trương hay là đề xuất ra một cái nhân vật nhằm thay thế cho nhân vật cũ trong Phật giáo Nguyên Thủy, đó là vị A-la-hán. Vị A-la-hán đó có cái đặc điểm rằng là chỉ tu thiền, và chủ yếu là tu cho chính mình, mà trong khi đó lại không quan tâm nhiều đến quần chúng Phật tử. Vì vậy cho nên những nhà trí thức Phật giáo họ mới đề xuất ra một cái khuynh hướng Phật giáo mới, đó là Đại Thừa. Và để thay thế nhân vật cũ thì trong Đại Thừa người ta đề xuất ra một nhân vật mới, đó là Bồ Tát. Và tinh thần của cái vị Bồ Tát này là nhập thế, trên thì cầu đạo vô thượng Bồ Đề, dưới thì hóa độ chúng sinh. Và tinh thần Bồ Tát là tinh thần đi vào cuộc đời gắn bó với thế gian. Và cái pháp môn tu đặc biệt của Bồ Tát đó là gọi là lục đồ ba la mật, vừa có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và cái nhân vật Bồ Tát này đóng một cái vai trò mới để thay thế cái nhân vật cũ. Nhân vật Bồ Tát là đi vào cuộc đời gần gũi với đủ mọi tầng lớp quần chúng, ngang qua đó để mà giúp, để mà cứu độ là chúng sinh. Cho nên chúng ta sẽ thấy tinh thần của Đại Thừa nó khác với tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy có thể nói như là một cái khuynh hướng bảo thủ. Trước thời Đức Phật như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Trong cái đó Phật giáo Đại Thừa theo một cái khuynh hướng cấp tiến, nghĩa là uyên chuyển, tùy duyên mà bất biến, tùy theo hoàn cảnh của cái địa phương đó, của thời kỳ lịch sử mà Phật giáo có những cái sự chuyển biến. Vì vậy cho nên người ta sẽ thấy rằng Phật giáo Đại Thừa có những cái hình thức khác với là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là trước Đức Phật, thời kỳ Đức Phật là đắp y vàng thì bây giờ cũng đắp y và y vàng. Trước đó là Phật tử cũng gì thì thò dùng nấy, thì bây giờ cũng vẫn là như vậy. Cho nên là khi Phật tử họ có gì thì họ cũng dường, còn có cả có thịt hay là có trái cây, hoa quả gì đó thì họ cũng gì thì họ dùng đấy. Trong khi đó bên Đại Thừa thì chuyển hơn, đi vào cuộc đời Và cái hình thức của vị bác sĩ này, thưa, thì bác sẽ thấy là không phải là thuần túy là y bàn nữa, mà khi để hòa nhập với đại chúng, với quần chúng, thì người ta ăn bằng những cái màu mà nó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn với mà với con người, với tổng thể. Cho nên bác sĩ đại thừa mặc áo lam, áo nâu, phải không ạ? Đó, hoặc là áo đen. Và vì vậy cho nên rằng cái đại thừa và Phật giáo Nguyễn Thủy, do cái hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử cho nên nó có một vài sự là khác biệt, nhưng mà cái cơ bản vẫn là giống nhau, là vẫn đưa con người đến chỗ giác ngộ giải thoát. Vậy vậy cho nên đấy, chúng ta có thể rằng trước khi đi vào cái Phật A La Hán này, chúng ta biết đôi này về cái sự giống nhau và khác nhau giữa hai cái truyền thống lớn Nguyên Thủy và Đại Thừa, và hai cái nhân vật tiêu biểu đó, một bên là A La Hán và một bên là Phật. Và chúng ta thấy trở về chúng ta học bộ kinh Phật Hoa, đúng không? Thì bộ kinh của Đại Thừa Phật giáo chủ trương là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, chứ không phải dừng lại A La Hán. Và do hoàn cảnh lịch sử mà chúng ta sẽ thấy rằng A La Hán hình như là chỉ biết từ đồ là chủ yếu, do hoàn cảnh lịch sử và thời kỳ Đức Phật chưa có cái hoàn cảnh xã hội lúc đó rất là thuận lợi, chưa có cái gì mà khó khăn, cho nên là cái hoàn cảnh lúc đó cái vị tăng sĩ hay là vị A La Hán họ chủ yếu là từ đồ. Nhưng mà qua biến chỗ cái thời kỳ mà khó khăn bị ngoại đạo tấn công, khi Phật giáo Đại Thừa phát triển, thì chúng ta sẽ thấy rằng là coi như là cái vị là cái nhân vật là thay thế, đó là vị A La Hán. Vị A La Hán chúng ta sẽ thấy rằng có tinh thần từ đồ và nổ và nổ tha, đi vào quân và đi vào là xã hội, có tinh thần nhập thế, tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta phân tích, hay là chúng ta phải có một cái nhìn, hay là có một cái định nghĩa thế nào là A La Hán. Trước khi đi vào cái phòng này, thì theo cái truyền thống của Phật giáo Nguyễn Thủy á, thì một cái vị sau khi thấy cái đời sống gia đình á là rối ren, thì vị này là xuất gia tu hành. Và trong quá trình xuất gia tu hành đó, thì cái vị này sẽ lần lượt gọi là đi qua những cái giai đoạn là chứng đạt, đó là bốn cái quả vị như là chúng ta biết, đó là dự lưu, nhất lai, bất lai và a lai và a la hán. Và nói theo tiếng ngôn ngữ của Hán hay là tiếng A Hàm, thì chúng ta sẽ thấy bốn cái quả vị này đó chính là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đó, thì bốn cái quả vị này chúng ta sẽ thấy đặc điểm của những quả vị này là như thế nào. Thì tương ứng với bốn quả vị này thì chúng ta sẽ thấy rằng có 10 cái kiết sử, 10 cái kiết sử như lần trước chúng ta ghi rồi đó, rồi có thân kiến này, nghi này, giới cống thủ này, tham dục này, sân này, là năm cái, thấy không? Là năm cái gọi là hà thân kiết sử, là năm cái kiết sử đầu. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có sắc ái này, vô sắc ái này, màn tạo cự và là vô minh, gọi là thường phần kiết sử, năm thường phần kiết sử. Thì gọi là kiết sử tại vì nó trói buộc con người, nó làm cho cái con người không thể giải thoát được, nó cột cái con người lại vào trong cái cuộc đời này. Chẳng hạn như là chúng ta có thể rằng mình hay nóng giận, hay là mình hay ganh tị, hay là mình hay là tham, tham ăn tham này vân vân, thì những cái tập quán đó hay là chúng ta thường gọi là cái bản tính đó, thì nó cột con người. Thế này, tại chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ sống cái cuộc đời này hay là kiếp này, mà đây chỉ nằm trong một cái chuỗi vô tận vô biên nhiều cái kiếp sống. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong quá khứ chúng ta đã bị tích lũy những cái nghiệp, và cho đến hôm nay chúng ta là bị gọi là đúc kết lại trong một cái gọi là bản tính, cho nên có thể là có cái người này là hay sân, còn người kia thì là hay tham, vân vân. Mỗi người nó có một cái bản tính là khác nhau. Thì chúng ta sẽ coi từ 10 cái kiết sự này tương ứng với mỗi cái quả vị thì như thế nào. Thì chúng ta nhớ ghi chú: người nào mà đoàn từ được 3 cái kiết sự đầu tiên là thân kiến, nghi, giới, cổng thủ thì chính đạt dự lưu hay là nhất lành. Mình gọi là chứng quả là đầu tiên là giữ, là giữ lưu. Giữ lưu là bắt đầu bước chân vào dòng thánh. Vì nào mà đoàn trừ được 3 cái kiết sự đầu tiên là thân kiến, nghi, giới, cổng thủ, là chứng quả vì đầu tiên là giữ lưu. Rồi quả vị thứ hai là nhất lai. Là vì nào sau khi đoàn trừ được 3 cái kiết sự đầu tiên và làm yếu 2 cái kiết sự kế tiếp là tham dục và sân, thì vì đó chính quả vị thứ hai là nhất lai. Và nhất lai là còn trở lúc cuộc đời này, thế gian này là một lần nữa. Còn như lưu á, thì sau khi chết sẽ trở lúc thế gian này 7 lần nữa. Rồi quả vị thứ ba là bất lai. Mà bất lai tất nhiên rằng là sau khi mà chết thì vị này sẽ được tái sinh vào cảnh giới chư thiên và từ đó chứng quả A-la-hán. Thì cái vị bất lai này là cái vị đoàn trừ hẳn 5 kiết sự đầu tiên. Tất nhiên hơn tất nhiên cái vị nhất lai ấy, làm yếu đi 2 cái kiết sự là tham dục và sân, thì cái vị bất lai là đoàn trừ hẳn, tất nhiên không còn tham dục và không còn sân hận nữa. Thì như vậy là vì nào mà đoàn trừ được 5 cái kiết sự đầu tiên thì chứng quả bất lai. Bất lai là không còn trở lui cuộc đời này. Rồi và vì nào sau khi chứng 5 cái quả gọi là diệt trừ được 5 kiết sự đầu tiên và diệt trừ tiếp 5 kiết sự còn lại, đó là sắc ái, vô sắc ái, màn, trà cự và vô minh, thì vì đó chính quả A-la-hán. Mà sắc ái là tất nhiên rằng là tham ái vào những cảnh giới của thiền định, của tứ thiền. Còn vô sắc ái là tất nhiên là tham ái vào cảnh giới của tử không, tất nhiên là không vô biên sở định, thức vô biên sở định, vô sở hữu sở định, phi tưởng phi tiêu tưởng sở định, thì gọi là vô sắc ái. Là có những cái người mà họ tu hành có một cái trạng thái thiền định nào đó và họ thích an trụ đó, họ không muốn sạch, vì vậy cho nên gọi là sắc ái hoặc là vô sắc ái. Còn màn là những cái vị tu hành là có một cái quan niệm cho rằng ta đã chứng khổ. Tất nhiên một cái màn mặc dù là tế gì những cái người mà trong chỗ cái a la hán hướng là cái màn đó tế gì hơn là cái người phàm phu. Người phàm phu chẳng hạn như chúng ta nói một câu gì đó hoặc tiếp nhận thì nó biểu hiện của cái của cái sân và họ hay là chạy, và ví dụ vậy thì đó là cái màn là thô thảo ở phạm tục. Nhưng mà cái màn ở trên chỗ là nắm thường phần kiết sự thì cái màn đấy nó tế nhị hơn là những cái người tu hành và họ nghĩ rằng họ chứng quả hay là họ chứng đạt kể cả với nước mắt. Một cái quan niệm như vậy rằng là nó gọi là màn, vì nó mang tính chất chấp này, là có cái tôi chính là chính họ thế này. Rồi tràm cự là lắng sanh, là cái tông, mặc dù là tu hành đã lâu rồi nhưng mà vẫn còn là lắng sanh, vẫn còn có những cái phiền não mà tế nhị. Rồi lúc đó là vô minh, mà vô minh đây là cái lời học là sau cùng. Là vô minh tê tất nhiên là Rồi con gọi rằng là nó không thấy được cái bản chất của con chủ thể nữa, là vũ trụ, là vô thường khổ, là vô hạn. Thì như vậy chúng ta là có một cái định nghĩa về á la hán. Như vậy á la hán là cái người mà đã đoạn trừ 10 phiền, 10 phiền não hay là 10 kiết sử. À, bên chỗ Phật giáo Nguyên Thủy là có một cái hay là hầu như bất kỳ một cái khái niệm nào nó có những cái nội dung hay là những cái định nghĩa là rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng cái câu kệ của cái phần này. Câu kệ 90: Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoàn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nghiệp não. Đích đã đến ở đây là chỉ cho niết bàn. Theo quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy, cái đích đó là niết bàn. Còn theo cái quan niệm của đại thừa Hiện Tại, chẳng hạn như bên chỗ Tịnh Độ Tông, thì cái đích đó cũng là cõi, không gọi là tịnh độ hay là cực, hay là cực lạc, hay là cảnh giới của Phật A Di A Di Đà. Nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì cái đích đó là niết bàn, nó là một cái trạng thái tâm vô tham, vô sân và vô si, một cái trạng thái tâm thanh tịnh, không còn tham, không còn sân, không còn si. Thì trạng thái tâm mát lành như vậy gọi là niết bàn. Và cái người mà đã đạt đến cảnh giới này thì họ không còn sầu, họ không còn buồn, là buồn rầu. Còn buồn rầu là tất nhiên là con, là còn chấp ngã, là còn bám víu vào cái này, bám víu vào cái kia. Cho nên ai khen thì vui, mà ai chê mình thì mình là còn buồn. Thế nào? Đó. Là nó còn bị chấp ngã. Và vì vậy cho nên là trong này cái câu kệ đầu tiên là nói là cái vị đã đến đích rồi thì giải thoát tất cả. Thế nào? Giải thoát tất cả đây là giải thoát mọi cái buộc ràng. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật có nói rồi, Đức Phật cũng có dạy là đừng có nương tựa bất kỳ một sự vật gì trên cuộc đời này, ngay ngay cả ba. Thế nào? Đó, chúng ta nên là như vậy. Cái lời dạy này là lời dạy để cho những người mà có cái hướng bí để cái đích. Lẽ nhiên rằng chúng ta là những người sơ cơ, thì trong giai đoạn đầu thì cần phải nướng, phải nướng tựa, có phải vậy không? Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là còn một số vị chưa biết chùa là gì cả. Thì bây giờ đầu tiên, nhân là vì một cái lý do nào đó chúng ta đi đến chùa, thì đầu tiên đến là cần phải nướng tựa. Nương tựa là cái vị tăng đó, hoặc là nương tựa vị ni đó, là những cái người hướng dẫn bắt đầu là cần thiết. Nhưng mà sau đó rồi thì mình phải từ nỗ lực lên, học hỏi tu hành, gọi là văn tứ tu này. Rồi sau đó từ mình phải là chứng ngộ hay là giải thoát. Khi mà mình đã giải thoát về rồi thì không còn nương tựa nữa, thế này, không còn nương tựa. Vì mình còn nương tựa một cái gì đó mà như Đức Phật nói là bất kỳ một sự vật gì trên cái cuộc đời này đều là vô thường, sinh sinh diệt. Mình mà nương tựa một cái sinh diệt là mình biết sinh diệt thang, phải không? Cho nên là Đức Phật là còn nói trong cái bài kinh là xà dù, ngay cả kính điện nó cũng vậy. Kính điện chỉ cần thiết vào giai đoạn đầu. Thế này, chúng ta có thể ghi cái câu nói này: pháp của tác giả, Đức Phật là nói pháp của tác giả ví như chiếc bè để vượt qua. Pháp của tác giả ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Chưa? Chánh pháp còn phải bỏ đi, chánh pháp còn phải bỏ đi, phải huống nữa là phi pháp. thảm của ta giảm bị như chiếc bè để vượt qua, phải không phải để nắm lấy, phải chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Thì câu này nói này là rất là rõ ràng. Khi chúng ta đi vào chùa là tất nhiên là chúng ta phải nương tựa kinh điển, nương tựa những lời dạy của vị thầy. Thế này tất cả là phải như vậy. Nhưng mà sau một thời gian rồi á, thì gì mình giác ngộ rồi á, thì kinh điển không còn cần thiết nữa. Biển còn biển như móng tay chỉ mặt trăng. Bắt đầu tại vì mình không thấy mặt trăng ở đâu hết, cho nên Đức Phật nói này nương theo ngón tay của ta này, thì như vậy tất cả chúng ta nương theo ngón tay của công tử ngài, và khi mình nhìn lên mình thấy mặt trăng rồi thì ngón tay không còn cần thiết nữa. Khi mình đã biết đích rồi thì không còn cần phải nương tựa, và khi đó cái vị giác hoặc giác ngộ đó được gọi là vô học. Đó. Thì cái vị A La Hán này cũng được gọi là vô học. Lúc vô học nghĩa không còn cần phải nương tựa bất kỳ một cái gì. Đó, chẳng phải còn phải bỏ đi huống nữa là phi pháp. Cho nên đối với Phật giáo á, cái còn cái thiền đấy là chẳng phải mà còn phải bỏ đi nữa huống là những cái phi pháp. Những cái phi pháp đó là gì? Là tham sân si. Chánh pháp là cái kính điển lời dạy của Đức Phật là giới định về mà mình còn phải xả bỏ, huống gì là những cái phi pháp là tham sân si vân vân. Và vì vậy cho nên là một cái người mà đã giải thoát như vậy rồi thì trong kinh Phật giảng thì thường hay mô tả những gì này có một tâm là mát rồi, một cái tâm mát là mát rồi. Là khi mình tham sân kia thì người mình là nóng lên, nhưng mà khi mà không tham không sân không sinh nữa thì người mình mát. Cho nên người ta sẽ thấy rằng về sau này trong có một nhân vật đặc biệt đó là Bồ Tát Quán Thế Âm với cái bình nước cam, thì nó cam lồ có nghĩa là mát lạnh thanh lương. Thế này đó là chỉ cho là trạng thái như vậy. Thì lúc xưa thời kỳ Đức Phật đó, thì diễn tả cái trạng thái niết bàn là thanh lương, là tạc mẹ, là vì không còn tham sân si. Giờ chúng ta có câu kệ 91: từ sắc tỉnh chánh niệm không thích cư xã nào, như ngọn trời rời áo bỏ sau mọi trú ẩn. Thì một cái vị mà A La Hán như vậy thì họ từ sắc tỉnh. Chúng ta phải lưu ý cái chữ từ. Từ đây là từ, là từ mình. Một vị A La Hán là khi không còn nương tựa nữa, tất nhiên từ mình thắp đuốc lên mà đi. Từ mình thắp đuốc lên mà đi. Vì chính cái sự từ mình nỗ lực cải nọ mới là được tâm. Và trong kinh Pháp Hoa sẽ có đề cập đến chuyện này. Vì vậy con nhớ cái phòng tung địa dọc xuất không? Từ dưới đất vọt lên giữa hư không. Thế này thì chúng ta thấy rằng trong cái phòng này của kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến cái vai trò từ lực hơn là tham. Trong cái phòng tung địa dọc xuất thì chúng ta sẽ thấy rằng lúc bấy giờ có một số Bồ Tát ở ngoài cõi Ta Bà hướng về cõi Ta Bà và bạch Phật Thích Ca, bạch Thế Tôn cho chúng con về cõi Ta Bà để mà giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói rằng thôi đủ rồi, tại vì trong cõi Ta Bà này đã có những vị làm công việc này rồi, tức thì vô số Bồ Tát từ giữa đất vọt lên. Và những cái vị Bồ Tát này là toàn là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là những người có những cái đặc điểm như là những vị Phật. Đức thì vô số Bồ Tát từ giữa đất hiện lên trụ giữa hư không, nhiều góc, nhiều lần Bồ Tát ở bên ngoài. Thì đây là một cái hoạt cảnh để có thể rằng trong kinh Phật hóa cũng đặt nằm cái vai trò từng lực hơn là tháng đó. Cho nên là cái chuyện mà mình đi đến chùa mà tu tập đó, là mình mỗi người chúng ta phải từ nỗ lực, không ai tu dùng cho mình hết. Ai ăn thì nấy, ai ăn thì nấy nó. Không thể nào nhọc nhẹm để nhờ người khác tu dùng. Trong cái điểm tu tập là từ mọi người phải nỗ lực à, chứ không thể nói là anh ơi thôi tu dùng cho em đi à, hoặc là em ơi thôi tu dùng cho anh đi, không có chuyện đó. Thế là ai ăn thì nấy, ai tu này chứng à, trong cái chuyện này là không thể nào là làm dùng được à, không thể nào làm dùng được. Trong cái tinh thần như vậy mà Phật giáo những chuyện gọi là từ mình thắp đuốc lấy mà đi, từ mình thắp đuốc rồi mình mới thấy rõ cái con đường à, chỗ nào là hầm hổ thì mình né và mình đi theo cái con đường đúng đắn. Và trong này có đưa một hình ảnh rất là hay để nói đến cái sự giải thoát của một cái vị A La Hán, đó là như ngọc trời rời áo bỏ áo mòi trụ ẩn à, như là chúng ta thể rằng đây một hình ảnh mà Đức Phật cho rất là hay, là trong cái hồ nước á, thì có cái con vịt trời hay là ngọc trời đó, thì nó thường hay bay mới là à, và khi bay lên đây thì nó là cửa chỗ, nó là không có một cái chỗ trú ẩn à, mà một cái chỗ trú ẩn là cố định, cứ đi vào chỗ này chỗ kia mà nó ăn, nó bao giờ là nó bám víu vào một cái chỗ nào hết. Và khi cái hình ảnh con của nó à, là bay đi và nó nếp lại nó sau lưng, không có bám víu chấp thuyền. Đây là một cái hình ảnh mà rất hay. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của con người vậy à, đừng nói gì cái chuyện mà gia đình vợ chồng có cả, mà ngay cả với cái cây không thôi mà Đức Phật cũng sợ có người là bám víu à, cho nên là chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật á, thì các cái vị tăng thường ngủ ở dưới gốc cây à, mà trụ sở của họ là rất là thiên nhiên à, có thể ngủ ở cây, ở gốc cây hoặc là trên cành cây. Thì Đức Phật cũng có à, sợ chư tăng là bị cái bệnh là chấp thủ quen mà quen hay còn gọi là chấp thủ, cho nên là dễ ra một cái luật rằng không được ngủ dưới gốc cây liên tục 3 ngày. Chứ ngủ lâu quá là quen, mà thằng quen rồi lúc đó là không biết đi mà ngủ ở cái cây khác à, chúng ta sẽ cái tâm lý của con người là như vậy. Tâm lý đừng nói gì cái chuyện mà quá thề khác, mà ngay cái chuyện còn cái gốc cây nữa đó mà cũng là bạn biết. Tại vì con người là vậy, cái tâm của con người là nó dễ chịu à, đó. Cho nên ở đây thì chúng ta sẽ thấy à, thì cái con ngọc trời khi nó bay như vậy là nó không có à, nó nghĩa là bao giờ là nó bám víu là cái chỗ hang ổ của nó à, bay. Và một cái hình ảnh này và sau này chúng ta sẽ có một cái câu kệ vì thiên đường là lý Việt Nam này đồng cộng câu kệ rất hay à, chúng ta ghi này: nhàn quả trường không à, và đây là câu kệ hả à, nhàn quả trường không phải à, nhàn cái con chim nhàn á à, nhàn quả trường không là cái con chim nhàn nó bay qua giữa hư không. Rồi ảnh trong hàm thủy à, ảnh trong hàm thủy là tất nhiên cái thì cái bóng của cái con chim đó nó hiện trên mặt nước à, thế là nhàn quả trường không ảnh trong hàm thủy, nhàn vô lưu tích chi ý, nhàn vô lưu tích chi ý, nhàn vô lưu tích như chi ý à, rồi thủy vô lưu ảnh chi tâm, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Thì diễn tả rằng là một cái con chim nhàn hàng bay qua giữa hư không vậy á, thì có ảnh của nó chìm ở cái yên trên là mặt nước à, thì cái ghế cũng có cái nhà nó có lưu gì trong tâm con của nó hết, mà trong cái ý con của nó hết, là cái nhà bay về là nó không có suy nghĩ cái gì hết, tất nhiên không có chấp thủ bằng điều gì hết. Và cái ảnh của nó hiện trên mặt nước là cũng vậy, sau khi mà bay qua rồi thì không còn cái gì trên cái mặt nước nữa, không còn cái ảnh gì trên mặt nước nữa, như là cái tâm. Đấy là một cái câu thơ thiền rất là hay, nói lên rằng một cái vị giải thoát rồi là ý và tâm là coi như rất là thanh tịnh, không còn vướng bận bảo biểu chấp thủ gì nữa. Đấy là. Rồi chúng ta qua câu kệ 92. Tài sản không chấp chứa, ăn uống biết liệu tri, từ tài trong hành xứ không vô tưởng giải thoát. Như vậy không là phải một cái, vô tưởng phải một cái, rồi giải thoát, đây là ba cái khái niệm nha. Nếu trong cái bài mà không có phải thì chúng ta nhớ phải không được phải cái, rồi vô tưởng phải cái giải thoát. Như chim giữa hư không hưởng chủng đi khó tìm, thì trong cái công nghệ này thì cũng để nói đến một cái vị A La Hán á, là trong cái cuộc mà hành trình hay là tu tập của họ, họ thường đụng chạm là tất nhiên rằng là tài sản thì họ không có, họ không chất chứa, mà tài sản không chất chứa, và trong cái sự mà gọi là đi khất thực này kia vậy thì họ thường liên hệ đến vấn đề ăn và ăn uống. Thì vấn đề ăn uống thì họ là biết vừa đủ, là điều tri, là biết ăn uống là vừa đủ, tiếp tục ăn uống để mà vừa qua cơn đói khát, để mà giữ gìn cái sức khỏe, để mà có điều kiện tu tập hướng đến giải thoát. Chứ không phải ăn uống là tại vì tham ăn, là tại vì khoe khoang, vì trang sức vân vân. Thì trong cái đoạn này thì nói một cái vị A La Hán thì trong cái đời sống hàng ngày của họ liên hệ đến tài sản thì không nắm giữ, ăn uống thì trí túc, và trong cái ý niệm của họ thì khi nào cũng nghĩ đến không, vô tưởng và giải thoát. Đây là ba cái khái niệm vào cái thời kỳ đầu của Phật giáo. Không đây là chỉ cho cái duyên sinh, không đây là chỉ cho cái duyên sinh. Mà duyên sinh là hẳn do nhiều yếu tố hợp lại, có đó rồi, có sinh có, không có diệt. Cho nên là trong vấn đề, trong cái quá trình hành đạo của một cái vị A La Hán những cái gì mà liên hệ đến tài sản, liên hệ đến ăn uống, đồ ăn đồ uống này kia về thì họ đều quán là không. Không đấy có nghĩa là duyên sinh, có đó rồi mất, mất đó. Cho nên họ không có nắm giữ. Rồi một cái khái niệm thứ hai của những cái vị A La Hán hay là của những cái vị tăng sĩ thời kỳ đầu tiên của Phật giáo là vô tưởng. Mà vô tưởng đây là chỉ chung là gì? Chẳng hạn như cái hình tưởng về hình tưởng là về sắc đẹp, sắc xấu. Rồi cái hình tưởng là chẳng hạn như là ngon hay là dở, rồi hương thơm hay là không thơm, rồi xúc êm dịu hay không êm mà êm dịu, thì tất nhiên là vô tưởng. Người đời thường hay chấp tưởng, đồ ăn thì phải cho ngon, mà không ngon thì giận, còn là ăn mặc là phải cho đẹp, không đẹp là coi như là không được, là làm cũng giận. Còn là đi ra đường là phải xịt nước hoa kiểu này còn kiểu khác, xịt nước hoa khác thôi chứ còn xịt nước hoa mỹ là không chịu. Vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái tưởng đây là chỉ cho như vậy, Tưởng đây là chỉ cho những cái đối tượng hấp dẫn của thế gian. Thì tại vì là những cái đối tượng hấp dẫn của thế gian như vậy, nhưng mà giữa chỗ cái nhìn của một vị tỳ kheo thì vô tưởng, mà vô tưởng tại vì vị tỳ kheo nhất là một vị A La Hán đã giải thoát rồi thì bác biết rằng những cái tưởng đó là gì? Do duyên, do duyên sinh, cho nên người ta không có chấp tưởng, gọi là vô, là vô tưởng. Vô tưởng là nghĩa là không có bám víu vào cái tưởng. Cái tưởng đó dù là đẹp, dù rằng là ngon, dù rằng là thơm, dù rằng là êm dịu vân vân, thì cái vị tỳ kheo hay là vị A La Hán người ta không chấp tưởng. Cái đời sống của cái vị tỳ kheo nói chung và vị A La Hán nói riêng, và đời sống họ rất là lớn, rất là đơn giản, họ đơn giản tiếp tục. Và cái thứ ba là cái mà họ thường là quan niệm là giải thoát. Giải thoát là nghĩa là không còn ràng buộc. Giải thoát là không còn ràng buộc. Còn ở đây mà chúng ta nhiều khi là nghe khen một câu là chúng ta vui hoài, khen buổi sáng là chiều tối vẫn còn vui, đi ngủ vẫn còn thể cười. Đó, đó nói lên như vậy là chúng ta thấy là chúng ta bị ràng buộc rồi, phải không? Ràng buộc. Và ngược lại thì cũng vậy, người ta nói mình một câu không biết nói chơi hay là nói thật, nhưng mà rồi mình buồn, buồn mất ăn mất ngủ, như vậy là tất nhiên là bị ràng, bị ràng buộc, phải không? Thì những người tu là họ thấy được cái chuyện này. Ở đây là ba cái đặc biệt là không vô tưởng và giải thoát. Thì đây là vào giai đoạn đầu thì những vị tỳ kheo nói chung và vị A La Hán đã thường hay là quán tưởng như vậy. Và vì như vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái còn cái tâm của họ là như chim giữa hư không, hưởng chủng đi khó còn khó tìm. Thì cũng như là một cái hình ảnh con chim bay giữa hư không vậy. Không biết nó bay về hướng, về hướng nào. Thì một cái vị A La Hán vậy, trong một cái bài kinh khác, có một vị ngoài đạo hỏi Đức Phật, thưa Sa Môn Gotama, khi mà một vị tỳ kheo tu hành giải thoát rồi thì vị này đi đâu? Thì Đức Phật trả lời rằng bất khả thi, là không thể biết được. Rồi Đức Phật cho một cái hình ảnh giống như một cái bình cây. Khi mà mình thổi tắt một cái rồi á, thì cái ánh sáng này nó đi đâu? Không biết. Lẽ nhiên rằng những người tiến bộ với nhau thì biết, cũng giống như trong kinh Thập Hoa. Trong kinh Thập Hoa nói rằng chỉ có Phật với Phật là mới biết, chứ còn hàng mà thanh văn đời xuống là không thể nào biết được. Thì cái việc có cái việc giải thoát á, là nó có, nhưng mà không thể diễn tả cho người khác biết được. Không thể diễn tả cho người khác. Cho nên là nhiều người hỏi Đức Phật, có những trường hợp Đức Phật giữ im lặng. Vì trả lời ra thì cái người hỏi đó cũng không thể nào hiểu được, cho nên ngài giữ im lặng. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng giải thoát là có thật, thế là hay là trạng thái tiến ngộ niết bàn là có thật, nhưng mà tùy cơ, người ta thường hợp gọi là thiên cơ bất khả lộ, không thể là tiết lộ ra được, tại vì tình đồ của họ nghĩa là chưa đủ sức, chưa đủ để mà có thể tiếp thu, rồi nói ra như vậy cố tình là coi như họ lại là thối chí, và họ không tu học. Câu kệ 13, ai lầu hoặc đoàn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tài trong hành xứ, không vô tưởng giải thoát, như chim giữa hư không, dẫu chân thật khó tìm. Trong cái bài kệ này á, thì cũng nói tương tự là như trên. Một vị A La Hán hay là một vị tỳ kheo tu hành giải thoát rồi á, thì tự tại, tự tại trong mọi cái hành vi cử chỉ của mình, hành xử đấy là chỉ, trong mọi cái hành vi cử chỉ, chẳng hạn như là đi vào làm khất thực, rồi là ăn bần, rồi đến là đắp y, rồi đến là ăn uống, đó là hành xử đấy là chỉ cho mọi cái hoạt động thân khẩu ý. Thì đối với vị A La Hán giải thoát thì luôn tự tại trong mọi hành vi cử chỉ của mình. Ngang qua là cái quán tưởng về thế giới là không vô tưởng và giải thoát. Và có một cái câu chuyện liên hệ đến cái bài kệ này, đó là câu chuyện với tựa đề là vì tỳ kheo và thiên nữ. Thì có một cái vị tỳ kheo đó tu hành là đàng hoàng nghiêm chỉnh, và cái y tắc thì bây giờ nó rách hết rồi, rách là tạc tới rồi, cho nên cái vị tỳ kheo này mới tạc ý, có lẽ rằng là ngày mai ta phải đi đến cái đống rác đó để mà kiếm những cái mảnh vá để mà về khâu lại làm thành cái ý. Chúng ta biết rằng là cái ý của quý thầy là thường có những cái ô vuông á. Thì lúc xưa thì Đức Phật rằng là để mà gọi rằng là che thân á, thì Đức Phật chủ trương rằng là mấy cái áo quần mà của dân chúng rồi vậy á, người ta quăng ra rồi á, thì mình mới là lấy mấy cái đó mình khâu lại và đắp thành một cái tổng tổng vải là che thân, mình gọi là ý đó. Thì cái vị tỳ kheo đó là mới tạ kệ, nói ngày mai như vậy ta sẽ đi đến đó để mà lượm những cái mảnh vải mới về thêu lại, khâu lại để thành một cái y đọc. Thì lúc đó tên chư thiên đó, có một thiên nữ coi như là nhận được cái thông tin này, mà thiên nữ này là trong tiền kiếp là vợ của vị tỳ kheo này. Thì cái chư thiên đó là cái vị thiên nữ đó, khi mà nhận được cái thông tin tất nhiên là khi mà vị tại ý, vị tỳ kheo này tại ý thì cô thiên nữ kia biết được. Thì lúc đó cô thiên nữ này mới bắt đầu mới bắt đầu rằng là tất nhiên là cô là hiền còn cô hiền ra, và cô tới nơi chỗ cái con cái đống rác mà cái vị tỳ kheo đó ta kỹ có để đó, và có để những cái mảnh vải mới mà cô để rằng là khách hơi ra là ở bên trên. Thì sau đó thì vị tỳ kheo này là đi tới đống rác nó và quả thật thấy mẹ cái miếng vải này nó mừng quá và coi như lấy về. Và lúc đó Đức Phật cùng những vị tỳ kheo của ngài là sau khi cái vị tỳ kheo đi về trụ xứ rồi về cái chỗ tình thất của mình rồi á, thì Đức Phật và những vị tỳ kheo khác cùng đi đến đó và bắt đầu cùng giúp cho cái vị tỳ kheo này thêu may làm thành một cái đồng y mới. Và rồi lúc đó cái vị tỳ kheo này vì nhân là chuyện này mà nhân còn nhân chuyện này là tổ chức là một cái buổi lễ để ăn mừng là gì đó, thì gọi là cái buổi lễ về tôn giáo thế nào. Thì cái vị có cái vị kheo mà có cái ý mới này á tác ý bây giờ mình sẽ tổ chức một cái buổi tiệc để có những mời chư tăng rồi là để mà gọi là vui là gì đó. Thì cái cô thiên nữ này cô cũng là biết được, và cô lúc đó là cô mới là hiền thân thành một cái cô thiếu nữ ở trong làng, và cô đi khuyến khích động viên về những bà con và dân làng để mà cúng dường ủng hộ cho cái buổi lễ đó. Và lúc đó là cái buổi lễ đó là được đầy đủ lắm, đầy đủ là tử sự là cúng dường. Thì trong cái nhóm chư tăng á có một số là phân biệt có một số là phân biệt là nói rằng là tại sao mà cái lễ này của cái vị tỳ kheo này tại sao mà lại là đầy đủ, mà không những đầy đủ mà còn dư thừa nữa, là phân biệt. lúc đó Đức Phật là biết ý, lúc đó Đức Phật là sau một cái buổi lễ đó Đức Phật mới gọi những vị tỳ kheo và nói lại và nói rằng cái buổi lễ này là thành công như vậy là nó không phải là do cái ý muốn của cái vị tỳ kheo đó, mà đây là do sự sắp đặt của một cái vị chư thiên. Như vậy là ngang qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng một trong 305 cái câu chuyện để mà hỗ trợ cho cái bộ kinh Pháp Cú này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái câu chuyện tiêu biểu để có thể rằng là hư thực thì mình không biết, nhưng mà trong đó nó nói lên rằng là khi chúng ta đặt ý gì đó thì sẽ có những cảnh giới đó, sẽ có những cảnh giới khác người ta tiếp nhận được, người ta sẽ tiếp nhận được và người ta sẽ sai sự, người ta sẽ khiến người khác để mà hỗ trợ họ dùng, họ mượn thân thể của người khác để mà trợ giúp cho người này đó. Thì đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng trong thực tế là có đấy. Nhiều khi mình đặt ý đó là mà tự nhiên ở đâu mà đặt tới hoặc là dẹp đường chỉ lối đi còn đẹp hơn là cái mà mình tạm kiếm được. Cho nên trong cái thế giới này là nó có cái là mình thường hay gọi long thần hộ pháp đấy, là long thần là hộ pháp. Nhiều khi vào trong chùa cái vị trụ trì đặt ý trời, bây giờ mình xây chùa như vậy rồi bây giờ cái này mình chiếu như vậy làm sao này mà bị hủy, thì cái tạp ý này là sẽ được là quay vào những hư không và những cái vị chư thiên hoặc là hộ pháp người ta biết được và người ta bắt đầu là hiện về trong giấc mơ cái vị trưởng lão này, cái có cái vị đại gia này hay là đại gia kia hiện về và coi như rằng là chịu vậy. Ngày mai rồi đến đó này, ngày mai ở đó là có cái chỗ nhu cầu đấy này, thì bị đại gia đọc tự nhiên là biết được và bắt đầu đi đến đó và quả thật. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng có thật xảy ra trong cuộc đời đó. Là cái những cái hiện tượng là nó mỏng phải không? Cho nên là quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này nó có những cái là bí ẩn đó. Thế nào? Cho nên là chúng ta là phải chịu khó là tu đi. Mình nhiều khi là mình lo làm ăn thì mình không biết gì hết và nó cuộc đi cả một cái đời người, tại vì đời người của chúng ta mà rất là quý. Thế nào? Như Đức Phật nói mình sinh ra làm người là quý rồi, gặp Phật Pháp thì quý hơn. Thế nào? Gặp Phật Pháp quý hơn rồi mà còn hiểu Phật Pháp là quý hơn nữa. Cho nên mình phải luôn luôn tinh tấn, tinh tấn là nỗ lực không ngừng đến cái con đường hướng thường và hướng thiện. Câu kệ 94: ái nhiễm phục cạo căn như đặng xe điều ngừ, màn từ lầu hoặc nhất như vậy người vậy chư thiên mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây là chỉ có một vị á la hán là vì đọc đã nhiễm phục cạo căn, mà cảm nghe là vì là con nhớ là cái gì này. Căn bên là chỉ cái gì? Là sáu căn. Con người mình có sáu căn hay là sáu cái cơ quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế nào? Tất nhiên sáu cái căn hay là sáu cái cơ quan của cơ thể, sáu cái căn này hàng ngày, hàng đêm là nó tiếp xúc với sáu cái nội tường tương ứng của nó. Thế nào? Khi mình nằm ngủ thì ý nó sẽ đổi về pháp. Cho nên chúng ta sẽ như cái nằm mơ, cái chuyện này nằm mơ là chuyện khác, đó là ý đổi với pháp. Và trong cái ý đổi về pháp rồi chúng ta có thể là mình giống như thật vậy rồi mà khi mà mở mắt ra thì mắt đổi với là cảnh vật bên ngoài, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Thế nào đó thì trong cái căn này á, người tỳ kheo hay là á la hán người ta nhiễm phục, nhiễm phục đấy có nghĩa là hộ trì, đừng để cho nó tham động, đừng để cho nó là bị trói buộc bởi những cái đối tượng đẹp, học dịch. Thì cái câu hai nhớ đạn xe là điều ngừa vậy. Như một người đạn xe làm cho kẻ có ngừa, kẻ xe phải đi đúng hướng như ý lực của mình. Đó nghĩa là đi bậy là phải là dùng rối để mà khẽ nó, để cho nó là đi thẳng đường. Đấy là tất nhiên mình uống nắng và nghĩa là giữ gìn, đừng để cho sáu cái cơ quan này nặng nhiều. Màng trừ lầu học dứt, thì màng trừ đây là màng ở đây chúng ta thể là một trong năm cái thường phần kiết sử đấy. Tất nhiên là sắc ải, vô sắc ải, màng tạp cực và vô là tạp vô minh, thì đây là chỉ cho một vị a la hán là đã đoạn trừ năm cái lầu hoặc là năm cái kiết sử nó sót cùng. Và trong này chúng ta sẽ thấy rằng màng đây là tiêu biểu đại diện cho nắm cái kiến sự, nắm cái thường phần là kiến sự. Đấy là màng đây là chỉ cho một người chưa chỉnh ngộ mà cho rằng đã chỉnh ngộ. Đấy là hoặc là nói rằng ta đây là người đã chỉnh ngộ niết bàn, chứng đạt niết bàn. Đó thì cái màng đây là một trong nắm cái kiến sự sau cùng và tiêu biểu cho nắm cái kiến sự, đại diện cho nắm cái kiến sự. Đó, cho nên là đây là nói là một cái vị A La Hán là đã đoạn trừ được 10 cái kiến sự, 5 kiến sự đầu và 5 kiến sự sau. Và người như vậy á thì được chư thiên đấy. Như vậy có thể rằng là chư thiên đấy là chỉ cho những cái gọi là phi nhân, là không phải, là không phải người, là có những cái là có những cái dạng là sinh vật mà vô hình. Đấy này, còn có những cái dạng sinh vật là vô hình. Mà vô hình đây thì chúng ta thấy rằng là có nhiều. Đấy này, là vô hình. Có, tất nhiên là trong số chúng ta đây có người đã thấy rồi, có người chưa thấy, hoặc là có người sẽ thấy. Đấy này, là vô hình. Chư thiên mẹ, những người mà tu hành đàng hoàng thì chư thiên kính nể. Câu kệ 95: như đất không hiền hành, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi gì ấy. Thì chỉ cho một cái vị A La Hán đã giải thoát rồi thì tâm của họ là như thế nào? Như đất không hiền hành. Trong một cái bài kinh gọi là giảng giới La Hầu La Đại Kinh thì Đức Phật có dạy La Hầu La: này La Hầu La, ngươi phải tu tập cái tông của ngươi giống như đất. Này La Hầu La, ví như có một người quăng cái đồ sạch lên đất thì đất có tá thán gì không, đất có phàn nàn gì không? Thì La Hầu La nói rằng: bạch Thế Tôn, không, đất không phàn nàn gì hết. Rồi này La Hầu La, giống như có một người quăng cái đồ dơ xuống đất á, thì đất có phàn nàn gì không? La Hầu La: bạch Thế Tôn, dạ cũng không luôn. Đó, và Đức Phật nói rằng vậy ngươi phải tu tập cái tống của ngươi giống như đất. Mình thấy quăng đồ dơ đất im lặng, đó nè, mà quăng đồ sạch thì đất cũng im. Đó, Đức Phật dạy hãy tu cái tống của ngươi giống như vậy. Còn phần đông chúng ta thì thế nào? Khác vậy nè, mà thấy sạch á thì ok, mà thấy dơ là coi như là ít bà ta. Phải không? Chịu không nổi ha, đại nghiện là coi như là chịu không nổi luôn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là mình học kinh điển để mình học coi như đây là những kinh nghiệm trong cuộc sống để mình ứng dụng, và những cái này chúng ta có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên là bữa nay trở đi, nếu như mà ai mà có cái gì mà vui mừng quá độ thì chúng ta cũng nên là giảm lại, mà có buồn chứ nữa thì chúng ta cũng nên giảm lại. Chúng ta có hình sân hình gì thì mình cũng nên giảm cường độ xuống. là vì tất cả những cái đó rằng là đi không đúng hướng. Mình nếu như mình đã đến chùa tất nhiên là mình còn cái hướng đi, hướng đi đó là đưa đến giải thoát, thì mình phải giảm đi này, thì tham sân si là mình phải giảm, thế là mình giảm về đi đúng hướng. Chứ còn người nào đi sĩ đến chùa mà thấy rằng không giảm còn tăng á thì là hết thuốc chữa, mà tại chùa rồi mà mà tại lần chi tham sân si mà còn tăng lên thì hết thuốc chữa ngoài đời thì còn ok, chứ còn mà đi vào chùa mà không giảm mà còn tăng lên là mình thấy là hết thuốc hả. Rồi câu kệ 96: người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chẳng trí chân giải thoát, tình lạc làm gì đấy. Người có tâm ý mà an tịnh thì nó xuất khẩu ra lời nói cũng nhẹ nhàng, và cái nghiệp ở đây là chỉ có cái hành động thì nó cũng là nhẹ nhàng. Và những cái người như vậy là những cái người có chánh trí, chớn giải thoát đúng đắn, và vì đó sẽ đạt được cái sự là tình lạc, tình lạc là thân tâm là an ổn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cái vị mà a la hán là tâm ý của họ, và phải nói là nghĩa là rất là nhẹ nhàng, không có là khó khăn. Cái câu kệ này nó có một cái câu chuyện rằng là có một cái vị là cư sĩ đó, là một thanh niên đó, rằng là cái căn cơ là sắp sửa chuyển hồ rồi, mà Đức Phật biết được là cái vị thanh niên này, và Đức Phật là đồng ý để cho cái vị thanh niên này rằng là xuất gia. Và cái vị thanh niên như này được là thọ là sa di giới, là một cái chú điều, thọ là sa di. Thì cái chú điều này một hôm đó thì đi theo là một cái vị trưởng lão, và đi theo làm thị giả đi hành bạc. Thì lúc đó là buổi sáng sớm đó, trời đang còn tối, thì cái vị trưởng lão đó là mới là còn một cái quạt trong bóng tối để đánh thức cái chú điều này dậy để mà chuẩn bị lo đi làm thực sự. Thì không ngờ là trong bóng tối đó thì cái cảnh quạt đụng vào trong cái con mắt lòi con mắt ra. Nhưng mà cái vì sao như này là không có tháng gì ấy, vì sao như này chỉ còn một cái lấy một tay đứng con mắt này, còn cái tay kia thì cũng là dày, và có như cũng đậu được là phá ra là cho trưởng lão, đồng thời là cũng ra sân quét. Thì sau khi mà quét sân rồi xong xuôi vô lại rồi á, thì khi mà đứng được hầu thầy á, thì thầy kia ông sư phụ này mới: ủa sao ngươi làm gì đừng ngươi cứ chép mắt về. Thì lúc đó vì sa di này là mình nói, hồi sáng sư phụ đã đụng lên mắt con, nhưng mà vì sa di này không có tháng gì hết. Và lúc đó là cái vì mà vì trưởng lão đó là xin lỗi là cái chú này đó. Và Đức Phật biết rằng căn cơ của cái người này là tất nhiên là căn cơ đã thông thục rồi, giọt với một ly nữa mà chỉ cần lấy một giọt nữa là tràn đầy, cho nên rằng Đức Phật là biết rằng là cái vị này là đạt chứng quả a la hán. Thì cái câu chuyện để hỗ trợ cho cái câu kệ này là như vậy, để nói rằng một cái vị mà giải thoát giác ngộ rồi á, thì họ gì, tâm họ rất là an, tâm họ rất là an tịnh, dù rằng thân thể có đau đớn bức xúc thế nào nữa, nhưng mà tâm họ rất là an tịnh. Và khi cái tâm đã an tịnh như vậy rồi thì nó, cái lời nói ra cũng là nhẹ, nhẹ nhàng, ôn tồn, không có là nóng giận. Đấy là. Và cái hành động và thân thể cũng là như vậy. Trong cái bài, trong cái học đầu tiên, chúng ta thấy rằng là ý dẫn đâu các pháp. Khi tâm ý mà đã thanh tịnh rồi á, thì cái lời nói và cái việc làm thì nó cũng là tương ưng, cũng là nhẹ nhàng. Và Đức Phật thường nói rằng là các vị tỳ kheo trong vấn đề ăn nói thì làm sao phải rằng dùng lời lẽ là ngọt ngào, là để hài hòa trong cái quan hệ như nước mới, như là một mệnh sự. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái gì mà giải thoát là cái người họ là nhẹ nhàng, mình tới họ là tự nhiên rằng nó có, nó cũng có một cái gì là chướng ngại hết. Và biểu hiện của họ là như vậy. Có kệ 97: không tin hiểu vô vi, người cắt ngòi thề lì, cớ hồi tần xả ly, vì ấy thật tối thượng. Thì một cái vị là tỳ kheo hay là một cái vị á la hán chứng ngộ giải thoát rồi đó, là chúng ta biết cái vị ở đây không tin, không tin đấy là tất nhiên là chỉ cho những cái người còn đấy là chỉ cho là một cái là chỉ cho rằng là một cái niềm mà là nó khác với cái niềm tin là thông thường. Chúng ta thấy rằng là trong một cái niềm tin thông thường đó là họ thường tin vào, chẳng hạn như tin vào những thần linh, tin vào là những cái chuyện của thế gian, đấy là. Nhưng mà cái vị mà tu hành đúng đắn là họ không có tin là như vậy, họ không tin, họ không tin vào là những cái là tin là như là người bình thường tin. Chúng có thể là người bình thường họ thường hay tin rằng cô này, cầu này, đồng bóng ra đi chứ tin cái cái chuyện mà phải nói rằng là gọi là mình hay thường hay gọi là mê tín dị, mê tín dị đoan. Thì bởi vậy cho nên là chúng có thể rằng khi mà chúng ta là quy y, làm lễ quy y thì thường hay đọc cái câu đạt quy Phật rồi thì còn quy lợi là không còn là khi nương tựa vào là biết chỗ là tà ma ngoại đạo, thế là đó. Thì một cái việc gì, một cái việc tu hành đúng đắn là như vậy, không tin và không tin là mê tín gì đó ngoại đạo. Và ở đây nói rằng là hiểu vô vi, hiểu là vô vi, vô vi đây là chỉ cho niết bàn. Tuy nhiên là cái vị a la hán là cái vị mà coi như là chứng ngộ niết bàn. Vô vi đây là chỉ cho niết bàn, còn hữu vi là chỉ cho chuyện của thế, của thế gian, tham sân si giận hờn vân vân. Hữu vi là có sinh có, còn có diệt, còn vô vi thì không sinh không, không diệt. Niết bàn là cái không sinh không, không diệt hay là bất tử. Người đó đã cắt mọi hề lì, hề lì đấy là sự dính mắc, dính mắc đó. Người dính mắc đây là chúng ta có thể là người mà thế gian họ thường hay bị dính mắc đó, thể cái gì đẹp thì thích, thể cái gì xấu là chê, dù thích hay chê gì cũng là đều dính mắc cái đó. Chúng có thể rằng là đẹp đó, mà dính mắc thì không nói rồi, nhưng mà nhiều cái chê nó cũng là những mắt. Mình thấy là có nhiều cái cặp là nam nữ đó mà bắt đầu là chê nhau diệt rồi đó, ghét nhau, ghét cái là còn ghét lắm, nhưng mà ghét lúc nào còn ghét, nhưng mà thương lúc nào cũng hay. Là vì sao vậy? Nó tại vì khi mà ghét đó, dù ghét dù thương hay là ghét, nhưng mà cái ghét đó cũng là gì, khi nào cũng nghĩ để người con người đó. Cho nên dù thương hay ghét gì nó cũng là dính mắt. Cho nên là đầu tiên mà mình thấy người đó mình thích, dính mắt thì không nói rồi, chuyện đó dễ hiểu rồi. Nhưng mình thấy cái người đó đầu tiên mình là ghét cái còn ghét đắng rồi, cuối cùng hả ghét của nào trời chó của đó. Cuối cùng là cũng là sau đó là cũng là hả có những thứ dễ bỏ hả. Rồi cho nên chúng ta sẽ thấy rằng dù thương dù ghét thì cũng vẫn là dính mắt đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy người mà còn người một vì đi đúng đường một cái điều tu hành là người ta không thương không ghét. Vì thương và ghét gì nó đều là dính hết cho nên rằng là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng vì A-la-hán này là người cắt bỏ mọi hệ lụy là như vậy. Và cơ hội tần xả lý vì ấy thật tối thường. Thì một cái vị mà không dính mắt thì có một cái khả gọi là xả lý hay là xả bỏ hả? Mà xả bỏ là tất nhiên là không có ràng buộc nữa trong mà bởi vậy cho nên đạo Phật người ta cũng thường gọi là từ bi thì xả là quan trọng. Câu kệ 98 là mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, lá hạng trụ chỗ nào, đất ấy thật ác lạc. Mà quý vị trong đoạn ghi là đất ấy thật khả ái phải không?
Dạ.
Thì khả ái đây chúng ta phải hiểu đó là ác lạc. Đất ấy thật là ác lạc. Thì trong cái câu kệ này nói rằng là bất kỳ ở đâu, dù rằng ở là thành thị hay là ở rừng núi, dù rằng đó là nhồn nhiệt, cái chỗ đó nhồn nhiệt hay là hoang vắng, bất kỳ ở đâu, nhưng mà nếu như có một cái vị A-la-hán để ở chỗ nào thì chỗ đó thật là an lạc. Đấy nè, ở đó là chúng ta sẽ thấy khi mà một người mà họ đã có một cái tu cao thì cũng người họ tự nhiên là tỏa ra một cái sự phải nói là thuyết phục là nhân tâm, làm cho người khác gì cảm mến thế này đó. Và đây là một chuyện mà chúng ta là dễ thấy trong một cuộc đời. Thì cái chuyện mà còn cái chuyện này để nói đến là một cái đặc biệt của những cái người là đức hạnh, của những cái vị mà đại chứng quả, dầu rằng ở trong cái truyền thống nguyên thủy hay là trong cái truyền thống đại thừa cũng vậy. Trong truyền thống của đại thừa, trong cái phẩm gọi là pháp sư, trong một cái pháp hoa thì có thể thấy rằng trong cái phẩm này nói rằng là cái nơi nào mà có người thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa thì phải nên xây tháp bảy bảo mà cũng như, nhưng mà bên trong không cần phải để xả lời, những bên trong không cần phải để là xả lời, mà xả lời đây là chỉ cho Phật. Nhưng mà tại sao không cần để là xả lời? Tại vì cái người mà thọ trì đọc tụng kinh pháp hóa đã đạt thay thế rồi, đã đạt thay thế cái xả lời rồi. Tất nhiên cái người mà hành trì kinh pháp hóa là những cái người hành trì đủ pháp. Tất nhiên những cái người mà cái tông họ, cái tỷ họ đã đi đến chỗ đức giải thoát là những người là chứng đạt trí thiện phật. Cho nên rằng là trong cái khoa cũng có nói một cái là tương tự là như vậy, là bất kỳ ở đâu mà có một cái người có tu đức hạnh thì chỗ đó được ăn, dù đó là ở thành phố hay là vùng rừng núi. Đây là đặc điểm của vị chứng hộ. Rồi câu kệ 99: khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì lý tham ưa thích, vì không tình dục lạc. Thì câu kệ 99 này chúng ta cũng đã gặp đâu đó trong những cái phòng kể chuyện trước. Tất nhiên là một vị á la hán người ta thường thích tìm những cái nơi thanh vắng ở cùng rừng núi xa xăm. Thì ở những cái chỗ đó người đời thì không thích, nhưng mà cái người trí cái vị á la hán thì họ lại là thấy rằng đó là những cái chỗ rất là phù và rất là phù hợp. Rồi thì ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng ngang qua những cái bài kệ này để mô tả cái hành tướng hay là cái đặc biệt của một vị á la hán như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái học này Đức Phật cho chúng ta biết rằng sống trong cái cuộc đời này, dù rằng là cuộc đời này là khổ, dù rằng trong cái cuộc đời này vẫn còn có rất nhiều người là bị vô minh chi phối, cho nên là họ đều cả tham sân si. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một vài con người vẫn đạt được cái đức giải thoát, và chính những cái người này là đã đem lại cái niềm an vui cho nhiều người. Và qua cái đoạn này để mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng trong xã hội vẫn có những cái con người đã để cho chúng ta kính nể, phản thán, kính dường, công hồi và công đức. Rồi hôm nay chúng ta nhìn lại đây. Rồi xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để hóa chúng sanh đều trọn thành Phật
về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng tràn chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ước trước thiên hạ, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang xóa cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ước trước thiên hạ, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. cạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê. Tấm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới thơ vui. Vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới thơ vui. Vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới thơ vui.